Em thích thay lắm. Đây là chương trình Subscribe Bích Thất Hâm Ma trên Đa Pháp. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, thứ Tây 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con kính thành thần kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả. Nhóm Phật tử, hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 3 năm 2014, trực lịch 2557, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Các bước tác giá về tài hôm nay cảm thọ sẽ do thường tòa Phật Truyền diễn giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trong nhân tâm được lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức tinh thần và kinh lễ Tam Bảo khắp nơi đức A Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh vấn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con thành kính tri ân sư Minh Hạnh, kính mặt chư tôn đức kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết. Ý kiến phước tác cáo đề tài hôm nay ba cảm thọ. Dạ, bây giờ con chưa thấy hiện tại rất đẳng và rơm. Con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Ba cảm thọ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các vị kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Là thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các vị kheo, có ba cảm thọ này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm để tự tập, quán chi các cảm thọ và hiện hữu các thọ. Tại đấy, tâm diệt diệt. Con đường đưa đến diệt, tỷ kheo nhờ diệt thọ, không ham muốn tịch tịnh. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con thành kính tinh thần thượng tọa tề quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Giờ sư đệ chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn Minh Hiền cùng đại chúng. Cảm ơn Đức Minh Hạnh. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng tăng. Kính lễ đến đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Thích Tấn cùng chư Tôn Đức Tăng hiện diện trung linh. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Abhivare Visvakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Sabba Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm chỉnh theo cố ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, của nhà quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng tôi điện khuyết cho Thầy Tọa Pháp Tăng vì cái lý do và sự công tác bận đột sức. Hôm nay về cái đề tài ba cảm thọ, có thể nói rằng cái đề tài cảm thọ ở trong cái tinh thần của Phật pháp hết sức là rộng, xuyên qua nhiều của bài kinh. Trung bộ kinh cũng đã nói, tương ứng bộ kinh cũng nói và rải rác rất nhiều các bài kinh, và đặc biệt ở trong trung bộ. Chúng ta biết có bài kinh nhiều cảm thọ hay là kinh đại khổ quẩn, đều ở trong phẩm tương ưng cảm thọ của kinh tương ưng, thì cũng nói lên ý nghĩa này. Có nhiều nơi có tùy duyên, nhưng ở trong cái bài kinh của cái bài kinh nhiều cảm thọ, có lúc Đức Phật ngài nói về hai cảm thọ, ba cảm thọ, năm cảm thọ, rồi cho tới 18 cảm thọ, 16 cảm thọ, 108 cảm thọ, vân vân. Đó. Đó là tùy theo duyên và tùy theo cái việc mà Đức Phật ngài nói. Ở đây cái bài kinh này nói về cái gì? Có ba cảm thọ tu: cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ bất khổ bất lạc. Và được xác định, Đức Thế Tôn đã nói định tĩnh và tỉnh giác, chánh niệm đệ tử Phật quán tri các cảm thọ, hiện hữu các cảm thọ. Tại đây tâm được diệt, con đường đưa đến diệt nhờ tỷ kheo, nhờ diệt thọ không ham muốn thực tịnh. Chúng ta nhớ lại cái bài kinh của Đại Thủ Quấn Kinh. Kính thưa quý vị, nhớ đến cái bài kinh Đại Thủ Quấn Kinh, tức là ở đó nó có chứa nhiều cái điều mà chúng ta phải nói rằng là hết sức là để nói về cái vị ngọt của các dục, vị ngọt của các dục, rồi vị ngọt của sắc pháp, rồi vị ngọt của cảm thọ. Và ở đó ngài cũng nói về cái gì? Cái sự nguy hiểm của các dục, sự nguy hiểm của các cảm thọ. Và cũng vậy, cũng nói về cái sự xuất ly, các dục, xuất ly, các cảm thọ. Vị ngọt cảm thọ thì thường, nếu nó nói theo thế thường, thì chúng ta thấy sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là vật chất ở đời. Người ta được vui vẻ, được may mắn, được hanh thông, được giàu có, được giàu sang, thì cho đó chính là hỷ và lạc. Đó cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc, thì đó là tuyệt vời. Thì chúng ta thấy khi mà nói đến một cái điều đó thì chúng ta mới nhớ là nói như vậy thì cái điều hết sức là tuyệt vời. Mà khi đề cập đến các cái cảm thọ này, ngược lại trong bài kinh nhiều cảm thọ thì chúng ta lại có một cái, là biết được nhiều cái điều. Có một hôm thì có một người nói rằng cảm thọ lạc và cảm thọ ý, đó là chính là nó tuyệt vời. Thì Đức Phật nói rằng hai cảm thọ này cũng chưa phải là tuyệt vời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật xác định nó không có bằng cái cảm thọ của cái gì, kính thưa gì, cảm thọ của bậc mà đạt được các sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì sao vậy? Các cảm thọ đó nó không như chúng ta suy nghĩ. Người ta chỉ thích ăn no mặc đẹp là người ta cũng rất là thích rồi. Ở đây thì có thể nói rằng Đức Phật nói rằng là cái thọ, cái lạc hay là cái hỷ đó đó, nó chỉ là cấp độ tầm thường. Cũng như cái lạc của chúng sinh, kiếp con người của chúng ta thấy đơn giản chỉ là ăn ngon mặc đẹp, có danh vọng, có tiền của, có sự thuận hòa tự nhiên, đó là hạnh. Nhưng ngược lại, nếu mà xót xét về cái lạc của chư thiên thì người ta bằng cái gì? Bằng con mắt, bằng cái sức thôi, người ta đã gấp trăm ngàn lần cái cảm thọ của chúng ta. Thì một hôm cái trong bài kinh mà nhiều cảm thọ đó, cái tôi ghi thông trong một kinh, bài kinh số 59 lược giải rất là đặc biệt. Một hôm tôn giả Bú Đa Dí và một cái người thời mộc tên là Bay Cát Căng Gá, thì hai người này nói với nhau, nói rằng là tôi nói rằng có hai cảm thọ, thì vị kia nói rằng không, Thế Tôn giảng ba cảm thọ, và lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ, như chúng ta vừa được thấy ở trong kinh văn này. Thì cô tôn giáo đôi khi nói rằng là ba cái cảm thọ này mà tôi thì hai thôi. Thì rốt cuộc thì Đức Phật nói dầu cho cái lạc, mà cái lạc nấu theo cái tinh thần của Bú Đa Dí hay là của Bành Chắc Thằng Gá cũng không đúng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lạc thọ ma ở đó, cái lạc đó nó được hiểu, được biết xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái mắt tai mũi lưỡi thân của ý này, thì cái điều đó nó rất là bình thường. Đó chính là cái năm dục trưởng dưỡng của chúng ta, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và chúng sinh cảm thọ vừa lòng cả thì khai lạc. Đó là lạc, đó là lạc lại, thì ở đây rất là bình thường, không có cái gì mà đặc biệt. Đức Phật mới nói rằng cái cao hơn nữa, cái vi diệu hơn nữa, cái thù thắng hơn nữa ở đây, tức là ly dục thì ác bất thiện pháp. Chính và trú trì thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ này, anh em, lạc này với lạc kia, hỷ này với hỷ kia, và cái mà chúng ta nhớ hỷ lạc do ly dục sanh thì nó sẽ thù thắng hơn, nó sẽ vi diệu hơn, tốt đẹp hơn. Thì cũng vậy, cái trạng thái, một cái trạng thái thiền thứ hai, hỷ lạc, một trạng thái hỷ do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thì này anh em, lạc này với lạc kia, lạc nào sẽ vi diệu tụ thắng hơn? Và Thế Tôn chắc chắn rằng, nếu mà hỷ lạc mà do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, thì chắc chắn là nó vi diệu hơn và tù thẳng hơn. Thì ở đây chúng ta thấy chính Đức Phật này xác định một cái trạng thái hỷ lạc, cái trạng thái lạc của thọ này, nó là đặc biệt, nó là tốt đẹp, được Đức Phật này ghi nhận một cách rõ ràng. Và rồi cái thú vị tiếp tục đến như cả một trạng thái thiền thứ ba, mà Bậc Thánh gọi là cái thân cảm thọ, thân cảm sự thọ lạc, các Bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú đó, chính quả trú thiền thứ ba. Lạc này thì lá khác hơn cái lạc của cái thiền thứ hai nữa. Thì chúng ta thấy lạc này và lạc kia, cái nào nó tối thượng thì chắc chắn rằng cái thiền thứ ba nó sẽ tối thượng. Nó sẽ tối thượng và vươn lên nữa, tức là lượt vượt lên cho tới cả tứ thiền, cả tới tứ thiền, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, thì cái trạng thái này đó, nó vi diệu hơn cái trạng thái kia nữa. Và rồi tương tự cho tới Thích Vô Biên, Thích Vô Biên Xứ, Vô Sổ và Phi Tưởng Xứ, thì cái lạc này đây chính là cái lạc nó vi diệu, nó thù thắng, mà chứng mà đúng chúng ta gọi là duyên thọ tưởng định ở nơi đó thì nó lại là vi diệu và thù thắng hơn nữa. Thì cho nên á, nếu mà gọi là duyên thọ, duyên tưởng, duyên định thì đó chính là một cái cảm giác nó tuyệt vời mà chúng ta không thể nào mà nói bằng lời và giải bằng lý. Nhưng kính thưa quý vị, tất cả là lạc hỷ, là khổ, là ưu, là bất khổ bất lạc gì tất cả các cảm giác đó nó đều sẽ, kính thưa đại chúng, đều sẽ bị cái gì? Đều sẽ bị cái sự vô thường. Và chúng ta thấy bài kinh Đại Khổ Uẩn dạy chúng ta hết sức là đặc biệt. Đức Phật ngài chấp nhận ở cuộc đời này nó có phiền ngọt, chính là một cái lạc, chứ không phải nói rằng chúng ta nói đời. Đức Phật nói rằng đời là khổ, không có gì vui, không có cái gì là lạc, nói gì không phải. Đức Phật ngài chấp nhận cái lạc, cái hỷ của cuộc đời, ngài nói lên cái lạc, cái hỷ của cuộc đời. Đối với sắc của một người có cái sắc đẹp, có cái tiếng hay, có cái mùi thơm, có vị ngon, xúc lạc, thì Đức Phật ngài đã xác định. Nhưng ngài nói cái lạc đó cần phải cái gì? Cần phải xả ly. Cái lạc đó cần phải cái gì? Cần phải thấy cái sự nguy hiểm của nó và cần phải xả ly. Đây là một điều đặc biệt hơn, bởi vì nó bị cái sự biến chuyển, bị cái sự vô thường, bị sự khổ đau, sự vô ngã. Yeah. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài xác định rõ ràng ở đó, ngài chấp nhận cái vị ngọt của các dục. Năm dục trưởng vũ là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị thơm, vị ngon, xúc lạc. Mắt bắt lấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm. Năm căn, sáu căn này đụng với sáu trần, năm căn đụng với năm trần, thì ở đó khởi sinh lên cái gì? Chỉ có căn, cảnh và thức. Khi có mắt, có nhãn căn, mà có cảnh sắc thì nhãn thức có mặt. Nhãn thức thọ xả, hoặc thiện hay hoặc bất thiện, vừa lòng không vừa lòng sẽ có mặt. Cái sự vừa lòng đó khởi sinh lên, đó tức là cảm thọ nó là do con mắt. Và cảm thọ do con mắt thì chúng ta cảm thấy vừa lòng, chúng ta cảm thấy thích thú. Thì cái cảm giác vừa lòng và thích thú đó, chính Đức Phật nói đó là cái vị ngọt. Cũng vậy, nhĩ thức, nhĩ căn, lưỡi căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, nó đã xuất hiện do cái gì? Do ý này, do thức này có mặt. Mà thức này có mặt thì có ba cảm thọ sẽ khởi sinh, tức là lạc, khổ và bất lạc, bất khổ. Thì đó chính là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ bất lạc, bất khổ, bất lạc thọ, thì nó sẽ được khởi sinh lên. Mà tâm tư của chúng sinh thường thì sẽ là cái gì? Thấy cái lạc là chúng ta thích thú, và thấy cái khổ thì chúng ta rất là sợ, và chúng ta than oan trách oán, cảm thấy không có vừa lòng, cảm thấy không có thích thú. Bởi vì như vậy, Đức Phật nói rằng cái vị ngọt của các dục này rồi nó cũng sẽ cái gì? Nó cũng sẽ tiêu tan đi. Một cô gái tuổi đôi mươi, 18, 16, rồi cái tuổi đôi mươi, 18, 16 đó, nó sẽ dần sẽ bị cái gì? Bị cái sự già, bị cái sự bệnh, bị cái sự chết, bị cái sự đổi thay. Đó là nguy hiểm của các sắc, nguy hiểm của các dục, nó sẽ xuất hiện. Và sự xuất hiện đó, không có ai mà trẻ mãi không già, không có ai mà có mắt mà nhìn sáng suốt từ khi bắt đầu thấy ở trong cuộc đời, thì nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời này, và họ nhìn suốt cho tới khi chết, mắt họ không có một vấn đề, chẳng hạn như là bị mờ, hay là bị cườm, bị mây che, bị mây phủ con mắt vân vân, thì nó phải có. Và cũng vậy, nghĩ thức cũng vậy, tai cũng phải biết, bởi vì đó là hiện tượng, đó là sự nguy hiểm của các sắc, sự nguy hiểm của các dục, và sự nguy hiểm của các cảm thọ. Đó là cảm thọ này hay là sắc này, vị ngọt này, rồi nó sẽ già đi. Cho nên chúng ta thấy mắt mờ, tai điếc, chân mỏi, gối trùng, mà tất cả chúng ta đều phải chịu kinh qua, không ai có thể vượt qua được. Chính Đức Phật ngài nói rằng thân xác Như Lai này Ananda cũng đã như một chiếc xe cũ kỹ, là đến thời sẽ hoại diệt. Các vô vi là vô thường, cái gì có sinh lên thời cái đó có sẽ có cái sự hoại diệt của chính nó. Cũng vậy, cái cảm thọ lạc thì chúng ta không nói rồi, nhưng cảm thọ khổ mà chúng sinh sợ. Ở đây chúng tôi sẽ nói thêm một điều, cảm thọ đó kính thưa quý vị rồi cũng sẽ vô thường. Cho nên bây giờ chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng, chúng ta đừng bao giờ phải khổ sầu, mà chúng ta phải nhìn nó, phải có cái sự cảm nhận, phải có cái sự chịu đựng để vượt qua nó. Cuộc đời này nó vô thường mà, cuộc đời nó đổi thay mà. Chứ cái cảm giác đó chúng ta thương phải xa, ghét phải gần. Thì thương phải xa đó rồi cái thời gian nó cũng đi qua, ghét phải gần rồi cũng đi qua. Rồi ngay cả thương mà được gần, ghét mà bị xa rồi nó cũng sẽ đi qua. Có thể nói cái thời gian nó là một cái, hay là cái tam tướng hữu cái phi pháp, nó là một cái sự tàn phá, nó là một cái, mà nó là kẻ thù vô hình của tất cả chúng ta. Rồi chúng ta xa sự sống gần cái chết. Tất cả cảm thọ này, tất cả những điều vui buồn này sẽ để lại, sẽ bỏ lại tất cả. Tất cả cuộc đời vui, cuộc đời buồn, mà trong những kiếp này, tất cả những ân tình kỷ niệm, tất cả những chuyện vui, tất cả những chuyện buồn, tất cả những kỷ niệm dấu yêu, tất cả những kỷ niệm buồn, đau, tủi hổ của kiếp nhân sinh, của kiếp con người, rồi nó cũng sẽ kết thúc. Chỉ đồng lại trong tâm của tất cả chúng ta là chúng ta biết được cái cảm thọ, hiểu biết được cảm thọ, liễu tri được các cảm thọ. Mà ở đây chúng ta thấy quán tri các cảm thọ đối với đệ tử Phật, định tĩnh và tỉnh giác chánh niệm hiện được. Mà ở trong kinh Đại Niệm Xứ chúng ta gọi là thọ quán niệm xứ. Dạ. Thì chính là cái gì? Thân thọ tâm và pháp quán này, đặc biệt cảm thọ, biết được tâm của chúng ta đang cảm thọ vui, hay thân này đang lạc thọ, khẩu thọ thân này, tâm này đang đối diện với sự nóng nực, với cái sự khó chịu, với cái sự bức hại của thời tiết, hay của tâm nó nóng nảy, nó bực bội, nó khó chịu. Hay khi chúng ta ngồi nó đau nhức, nó mỏi, thì cảm thọ khổ, thì cảm thọ khổ này rồi cũng sẽ đi qua. Nếu như vị hành giả có cái chánh niệm, có cái sự quán tri cái cảm thọ, có cái đau này chỉ là cái đau của cái tâm thức nó giả tạo để nó chạy theo, để nó sợ cái đau mà nó muốn tìm cái lạc, sợ cái đau mà nó muốn tìm cái vui, cứ sợ cái buồn muốn tìm cái vui, cái tâm nó trốn tránh như vậy. Nhưng kiếp nhân sinh đã còn thân ngũ uẩn này thì chúng ta phải chịu cái sự khó chịu, cái sự đau nhức, cái sự hoại diệt của các sắc hữu vi. Như chúng tôi đã nói là kẻ thù của chúng ta đã là kẻ thù, mà kẻ thù vô hình, không biết lúc nào đó chúng ta sẽ bị một cơn bạo bệnh, cảm thọ khổ sẽ khởi sanh lên, không lúc biết nào lúc nào đó chúng ta sẽ bị tổn hại về thân xác này, tổn hại về tâm tình cảm, tổn hại về tiền bạc, tổn hại về cái danh tiếng của chúng ta, vân vân. Thì nó luôn luôn là một cái kẻ thù vô hình nó xuất hiện ra, mà người đệ tử Phật biết được nó xuất hiện tới rồi. Đây là thượng dòng, đây là nghịch dòng, đây là thượng duyên, đây là nghịch duyên. Mà từ chỗ đó mà quán chiếu, từ chỗ đó mà thấy như thị, hiểu và biết nó như thị thật. Mà nhờ như vậy cho nên chúng ta sẽ không đau khổ nhiều. Khi chúng ta thấy một hoàn cảnh khởi sanh lên, thấy những cái hoàn cảnh của bi tâm khởi lên, tâm của chúng ta cảm thấy nó buồn ngùi, nó khổ đau, nhưng chúng ta biết rằng rồi cũng sẽ đi qua. Đây là sự thật thú vị. Chúng ta thấy người thân của chúng ta mất, chúng ta buồn lắm. Cha mẹ, vợ chồng, con cái của chúng ta, mà chúng ta thương quá mà bây giờ mất. Tôi sẽ nằm có như đến nối tiếc và đau thương. Những kỷ niệm dồn dập nó đưa tới, làm cho tâm của chúng ta nó thổn thức, làm tâm của chúng ta nó khó chịu vô cùng. Và rồi trong một thời gian chúng ta đắm chìm trong cái đau khổ đó, chúng ta bị cái cảm thọ khổ đó nó vần xoay. Nhìn cái thương vị rồi, cái sự nhớ, sự thương đó, sự tiếc đó, liều thuốc thời gian, như là chúng tôi nói kẻ thù của chúng ta là các pháp hữu vi, rồi nó cũng sẽ lớn, cũng sẽ đẩy qua. Dạ, đây là một điều sự thật. Dù cho có cảm thọ khổ, không ai mà khổ hoài trong cuộc đời này, cũng không ai sướng hoài trong cuộc đời này, bởi vì cái trì nghiệp đó nó cản, nó ngăn, nó giữ lại, nó không cho ta phải đau khổ một cách tuyệt vọng, và nó không cho ta phải sướng hoài. Khi chúng tôi bị xương nó, chúng tôi mới nhìn Và chúng tôi mới nhìn thấy, chúng tôi mới nghiệm trong cái điều này, nó rất là lạ. Phải nói gãy xương nó rất là đau, không đau bằng gì mà cho bằng xương mà quý vị. Thì chúng ta tự hiểu. Nhưng thì quý vị có biết rằng lúc đó, lúc nào nó cũng đau. Có một lúc nó sẽ dừng lại. Khi nó đau quá đau mà nó dừng lại, nó cũng như là nó tự động, nó cho tâm của chúng ta nó xả một chút xíu. Để rồi chúng ta không phải đau mà nó rơi vào đất, rơi vào cái mà chúng ta chịu không nổi nữa. Để chúng ta chịu nổi, xong nó hạ nhiệt chút chút xíu, rồi xong xíu rồi nó mới đau lại, trở lại. Thì đó chúng ta mới trả cái quả ác nghiệp của mình. Quý vị nhớ nha, không giờ đau một cách rất là trời ơi đau, rất là mà chết điếng và bất tỉnh đi. Khi mà bất tỉnh thì cái đó, cái trạng thái nó thuộc về cái hôn phần. Thì đau khổ và vui, cứ như lạc và khổ, nó không có mặt. Ngay lúc đó tâm chúng ta bị mùi lược. Còn ở đây nó không cho chúng ta có cái mùi lược, và nó không cho chúng ta cũng được yên ổn lâu dài. Vừa hết đau chút xíu là bắt đầu nó tiếp tục nó đau nữa. Như người mà bị cái bạo bệnh, chẳng hạn như là bệnh ung thư mà chúng ta vừa được ra xe đó, nó suốt ra không cũng có lúc bắt đầu nó giảm, nó không có cảm giác đau. Nhưng cái đó chỉ trong thời gian ngắn thôi, bởi vui ít khổ nhiều mà. Đây gọi là vui ít khổ nhiều, sự đau khổ thì càng nhiều hơn. Cho nên ở đó hãy xuất ly nó, đừng có bám chấp nó. Trời ơi, không phải là chúng ta coi như là luôn luôn được yên ấm ở trong cuộc đời này, mà cuộc đời này ai biết được ngày sau nó sẽ ra sao, ngày sau có ra sao. Chúng ta tại đây biết được mình đang ra sao, ngay trong hiện tại này biết mình đang ra sao, biết đang diễn tiến như thế nào, biết đang nó hiện khởi như thế nào. Cái này hay lắm quý vị. Thì lại chúng tôi đang nói, khi mà chúng tôi nghĩ như vậy, cái chúng tôi nghĩ đúng là cái quan trọng này nói rất là đặc biệt. Chúng ta đang khổ thì cái khổ này nó cũng sẽ vô thường, nó giảm nhẹ một chút xíu. Nó chính là bị cái vô thường như vậy, chính là một cái truyền nghiệp. Cái truyền nghiệp nó giữ chúng ta lại để chúng ta phải chịu khổ. Chúng ta muốn chết là chết, tự nhiên người đau cái chết liền, không có đơn giản như vậy. Mà nó kéo chúng ta lại để chúng ta phải chịu cái đau đớn của thân xác này, của tinh thần, của tâm này. Thì chúng ta thấy Phật nói cái gì, dầu cho chúng ta đạt được cái tới cần thiết cái vị tưởng xứ, đó chính là cái gì, đó cũng chính là cái lạc cao cả nhất mà của chúng sinh hiện thời. Nhưng được cái lạc này cần phải được cái gì, cần phải được xả ly, cần phải được hiểu biết. Bởi vì nó không thể nào mà nó tồn tại. Cũng như chúng ta đã từng sanh đi trả lại ở trong tam giới này rất nhiều lần. Nếu học thêm về pháp kêu là 26 cõi phàm hữu tâm, thì tất cả chúng ta đã đi qua hết. Chỉ 5 cõi ngũ tịnh cư chúng ta không có mặt ở trong đó, tạo thành 31 cõi. Bởi vì cõi đó có cõi thánh, cõi vị A-la-hán tam quả chính đắc thiền sanh về cõi đó. Chúng ta không có mặt, cõi nào chúng ta cũng đi qua hết trong tam giới này, mà đi qua rất nhiều lần trong cuộc đời này, mà hưởng cái lạc cao cấp đó rất là nhiều lần. Và trong cái địa ngục thì nằm đau khổ nhất chúng ta cũng đã đi qua. Thì là cái sự thật, đây là nói về cái sự trầm luân, cái sự sanh tử của chúng sinh bao đời nay nó là như thế. Cho nên chúng ta thấy hiểu như vậy, biết như vậy, cho nên vì thế nỗ lực tinh tấn, không vì một cái cảm thọ khổ của mình, không vì cái cảm thọ lạc của mình mà chấp, mà nằm ở chỗ đó. Chúng ta nhớ là cái bài kinh ví dụ lỗi cây. Vì đạt được giới thì tự mãn với giới của mình, vì đạt được cái thiền chứng thì tự mãn với cái thiền chứng của mình, nghĩ rằng đó là cứu cánh. Thì ở đó người ấy cũng chưa đi tìm được cái lỗi cây, và đạt được cái thiền chứng. Đây chính là cái lạc của thiền, hay là cái lạc của ngũ vi pháp trong cuộc đời này. Nó tuyệt vời, nó cao cả, và nó không có thể nào mà chúng ta có thể diễn tả được. Nhưng cái đó rồi thì nó cũng cái gì, rồi nó cũng sẽ đi qua, nó cũng sẽ biến diệt. Mà cái sự biến diệt, cái sự đi qua đó, chúng sinh không thể nghĩ. Như chúng ta thấy, chúng ta đã từng chứng các tầng thiền, sơ nhị tam và tứ thiền, rồi chúng ta đã từng hưởng thụ các cảm thọ, nghe cả trải nghiệm là trú phi tưởng phi phi tưởng xứ đi qua hết. Các cảm thọ gì là tuyệt vời nhất cũng đã đi qua hết. Nhưng chỉ có một cái thôi, đó chính là chúng ta hiểu biết được, liễu tri được và thành tựu được. Và như kinh văn đã nói, như chúng ta đã bị kính thưa quý vị, chúng ta diệt được cái cảm thọ, hay là nhờ diệt thọ đó mà tâm nó không ham muốn tự tình, nhờ diệt cái cảm thọ đó, diệt cảm thọ vui buồn, cảm thọ không vui không buồn đó, tâm của chúng ta chỉ là một cái tâm bình thường, thì nó tự tình vắng lặng, thì chúng ta chưa bao giờ có mặt, chưa bao giờ đạt được. Mà phải nói rằng là cái sự tu tập ở trong tinh thần của người con Phật nó đặc biệt lắm quý vị. Người ta luôn luôn kiểm soát tâm mình, kiểm soát cảm thọ của mình, để thấy cảm thọ của mình, để thấy tâm của mình nó như thế nào. Tâm mình vui, tâm mình buồn, tâm mình thiện, tâm mình ác, tâm mình không thiện không ác, cảm thọ của mình là cảm thọ vui, cảm thọ buồn, hay cảm thọ lạc, hay cảm thọ khổ, cảm thọ bất lạc bất khổ. Cứ như vậy mà chúng ta suy nghĩ, cứ như vậy mà chúng ta cứ tu tập biết nó như vậy. Và nếu mà lạc thọ của vị ấy cũng không dừng lại là mà khổ vị ấy cũng không dừng lại cái khổ, mà quay về có cái chánh niệm của cái tỉnh giác, linh tĩnh và cảnh giác. Ở đây chính là cái người đệ tử có tu tập về thiền chỉ hoặc tu tập về thiền quán, người ta chỉ định ở một cái tâm, ở một cảnh đó, hay người ta quán lấy cái đề mục chánh niệm và tỉnh giác, quay về cái chánh niệm, chứ không chạy xuôi theo cái cảm thọ của lạc, cảm thọ của khổ, cảm thọ của bất lạc bất khổ. Cho nên nhờ như vậy mà tất cả những điều vui buồn gì đều diễn tiến trước mặt ta. Có thể nói rằng từ khi mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này, từ khi có mặt và cho đến khi mà chúng ta hiện hữu, thì phải nói rằng là không biết bao nhiêu là chuyện vui, không biết bao nhiêu là chuyện buồn. Sở hữu thì có nhớ nổi không? Có lẽ không thể nào nhớ nổi. Nhưng điều vui hay nhiều, vui nhiều hay là khổ nhiều, dẫu cho là ông vua thì người ấy cũng là khổ nhiều chứ không có vui. Bởi vì ông vua thì cũng sợ mất nước, ông vua thì cũng sợ kẻ tôi tới của mình nó phản phúc lại, nó đọt nôi, nó giết hại mình, nó xóa ngôi mình, vân vân. Cũng vậy đối với các vị ngày hôm nay, các vị tổng thống, những người đứng đầu của quốc gia, các vị yếu nhân đó, người ta cũng rất là sợ, người ta ám toán, người ta ám sát, người ta khủng bố. Phải nói rằng là cái đỉnh cao danh vọng của quyền lực, của tài sản, của tiền của, đối với người giàu cũng như người nghèo, mỗi người nó có cái khổ riêng. Có thể người ta ăn no ngon mặc đẹp, ở nhà cao cửa rộng, ở cái đầy đủ tiện nghi về vật chất, nhưng tâm họ cũng vẫn bị khổ thôi. Thường thường là chúng sinh ít bao giờ có đầy đủ vui về cái tinh thần và cả thể xác vật chất, ít bao giờ có. Mà giàu cho có tức là cả hai tinh thần và thể xác, vật chất và thể xác, thì cái thể xác có thể, cái vật chất thì tiện nghi, có thể có cái điều kiện lâu dài, nhưng tâm của chúng ta vẫn phải bị cái gì, bị cái sống, bị cái sự thống thức, bị cái sự đau khổ. Đối với những người có sự tu tập, cái phước nhiều mà nghiệp mỏng, mà cái nghiệp ác nó mỏng, thì người đó hưởng cái lạc nó nhiều, nhưng rồi nó cũng sẽ qua. Hưởng cái lạc nhiều ở đây như điều vẫn là cái tâm gì, cái tâm tham ái, cái tâm sân hận, cái tâm hiềm thị, cái tâm uất ức, cái tâm tật lẫn hối, cái tâm tham thực kiến ngang mạng, nó đều xuất hiện một cách thi hiện. Nhiều khi người ta không nói ra, chứ chúng ta không hiểu, không biết. Chứ sự thật trong cuộc đời này, nó là một cái giá trị tuyệt đối, không thể không có mặt. nó cứ đến, nó cứ đi, nó cứ nhào, nó cứ đánh, nó cứ cứ chạy đi, coi như qua lại, và cứ thế, và cứ thế. Cuộc đời này là một cái điểm dừng, một đời này là cái điểm tiến. Cái sự dừng, cái sự tiến, cái sự trôi đi của kiếp nhân sinh nó là như thế. Mà chúng ta thường nghe ở trong cái dân gian người ta nói ai giàu và họ ai khó ba đời, nó cũng là một cái ý niệm như vậy đó. Dạ, cũng vậy, đừng bao giờ mà phải tuyệt vọng, đừng bao giờ mà cũng phải tự mãn quá đáng, mà cũng đừng bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta được như vậy, chưa biết rồi, chỉ một cơn gió thổi một áng mây bay, một người có một tài sản hết sức là lớn lao, từng là có kẻ đưa người đó, có người hầu, kẻ dạ kẻ vâng kẻ thưa, những nhất năm kha kẻ bất bình được bình cơn mất kẻ thấy mình phải không. Rồi tất cả sự đời này đã biến chuyển, mà chúng ta thấy ngày hôm nay rất là nhiều người hồi xưa họ giàu có lắm, nhưng bây giờ họ chỉ là một con người bình thường. Đó là cái gì? Cái cảm thọ nó vô thường. Bởi vì tại sao cảm thọ vô thường? Nó do cái nghiệp mạng của chúng ta nó cũng trả và bần xoay. Và kính thưa quý vị, ở trong đó, ở đây cái sự nguy hiểm của các dục, cái sự nguy hiểm của các thọ, mà chúng ta cần phải có một cái lưu ý, phải biết được mọi hiện tượng nó sẽ bị vô thường. Cho nên chúng ta đang vui thì cũng đừng vui quá, chúng ta đang buồn thì cũng đừng bao giờ tuyệt vọng quá. Bởi vì cảm thọ là thường hay là vô thường? Cảm thọ là vô thường. Cảm thọ là khổ hay là lạc? Cảm thọ là khổ. Cảm thọ cho nên vừa khổ vừa lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ, mà trong tương lai một kinh dạy đó, vì đệ tử Đức Phật định tĩnh tỉnh giác chánh niệm hiểu rõ rằng các thọ và xuất ly cảm thọ, chỗ này chúng đoạn diệt con đường đưa đến đoạn diệt tỷ kheo, đoạn các thọ không khác ái tịch tình. Cũng vậy, lạc cũng vậy, cái việc lạc thọ hay khổ thọ, cùng bất khổ bất lạc thọ, nội thọ hay ngoại thọ, tham có cảm thọ gì, biết được đây là khổ hương vị và biến hoại, thấy xúc xúc biến diệt, ở đây sống ly tham, thì chính là cái gì? Biết được nó, biết được cái sự nguy hiểm của nó, thì ở đó cái người đệ tử mới có một cái sự tiến triển. Nếu cảm thọ lạc thọ không thể khi cảm thọ, đây gọi là tham tỷ miên, không thấy rõ xuất ly, không thấy rõ xuất ly. Nếu cảm thọ khổ thọ không thể khi cảm thọ, đây gọi là sân tỷ miên, không thấy rõ xuất ly. Với bất khổ bất lạc thọ, bậc đại trí thức giảng, nếu hoan hỷ thọ ấy, không thoát được khổ đau. Vì tỷ kheo nhiệt tình, tỉnh giác, không cuồng trí, đối với tất cả các thọ bậc hiện trí liễu tri, vì ấy liễu tri thọ hiện tại không lậu hoặc, thân hoại bậc pháp trú, đạt trí vượt ước lường. Chúng ta thấy, dầu cho là khổ, dầu cho là lạc, cũng là vô thường. Dầu cho là khổ, dầu cho là lạc, nó không bao giờ tồn tại, bởi vì nó bị vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó sẽ đổi thay. Cái gì đổi thay thì tâm của chúng ta, bởi vì chúng ta luôn luôn tiếc nuối người thân, người thương, người yêu, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người con, người cái, người anh, người em, tất cả nó là giả tướng, nó gia thị hư vọng, nó không thật có, không thật hiện hữu. Chính nó không hiện hữu mà chúng ta biết được nó, đây là vấn đề trời tri hay là quán tri các cảm thọ, khó lắm. Nhưng là một người đệ tử phải học, phải hiểu. Hôm nay, một ngày nay chúng ta gặp rất là nhiều cái chuyện bất bình, ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều cái chuyện khó khăn, thì tự nghiệm phải tự thấy rằng mà thật cái này nó cũng là thường, chứ cũng không có là lạ gì. Tại vì tự mình không suy nghĩ, tự mình không thấy, mình nghe nói cái tiếng nói vừa lòng, mình nghe cái tiếng nói nó khó chịu, hôm nay mình nếp, mình ăn, mình đụng với những cái mình nó có thể vừa lòng hay không vừa lòng, người điện tử hiểu biết cho chỉ là như thế. Cái trạng thái vui, tức là lạc khổ và bất lạc bất khổ này, nó là một cái dòng diễn tiến trong một ngày của chúng ta liên tục. Nếu chúng ta suy nghĩ thì cả ngày từ sáng cho tới, từ khi chúng ta mở mắt cho tới khi chúng ta ngủ, nói vậy đó, nó đơn giản hơn. Thì cái trạng thái vui buồn của thân của tâm và cái trạng thái nó bất khổ bất lạc của tâm, nó xen nhau liên tục. Nếu chúng ta hãy xem, hãy ngó nó, mà thường chúng ta kêu gọi là cái gì, được gọi là quay về với chính mình, để nhìn thấy nó, nhìn thấy cái tâm của mình, nhìn thấy cái cảm thọ của mình, rồi cảm thọ nó sao, rồi chúng ta thay nhau là khổ bất lạc bất khổ. Cái bất lạc bất khổ này, cái không vui không buồn này, đó là tâm của chúng ta khi ngủ, hay là khi tâm nó bình thường, nó nhẹ nhàng, nó lạ lướt đi qua, nhưng có thể nói cái vui cái buồn. Hôm nay mình gặp nhiều cái may mắn, đó là cảm giác lạc. Hôm nay mình gặp nhiều cái điều nó không như ý, thì khổ nó sẽ lên. Đời sống của chúng sinh là đời sống của cảm thọ. Đời sống của một kiếp nhân sinh là đời sống của một cảm thọ. Và đây cũng chính là tinh thần của Phật dạy. Đời sống của một kiếp nhân sinh là đời sống của cảm thọ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lạc khổ bất lạc bất khổ. Từ nhỏ tới lớn, khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời trong cuộc đời này, vốn trong bụng mẹ là cảm thọ khổ rồi, sinh ra cũng cảm thọ khổ, rồi chúng ta ra đời, rồi chúng ta phải khát sữa, chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta khó chịu khóc qué 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 lên, thì đó chính là khổ thọ. Rồi chúng ta lớn lên cũng vậy, vui thì ít mà buồn đau đau khổ thì nó nhiều. Buồn đau khổ nó nhiều lắm. Mà kính thưa quý vị, do cuộc đời vui, vui cuộc đời buồn, mà sao có bể giống như thế nào? Như người đã tự biết, biết định tĩnh, biết tỉnh tỉnh giác, biết trách nhiệm, thì nó là một chuyện khác. Hay là chúng ta khổ, như chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, cảm thọ khổ này rồi, bởi vì sao? Bởi chúng ta chẳng qua chúng ta sợ chết, chẳng qua chúng ta sợ chết, chúng ta lo sợ cái sự nguy hiểm nó sẽ xuất hiện tới cho mình. Tại sao mà người già nói rằng cái miệng của người lớn tuổi đó, thì nó rằng thôi trời ơi, tôi già tôi mong tôi chết cho rồi, chứ ở là nó đau đớn, nó hành xác quá. Xin lỗi các bác các cụ ở trong rừng, nếu như mà chúng ta lớn tuổi thì chúng ta cũng có cái tâm như vậy, chứ mà đó là cái không đúng. Chúng ta muốn như vậy khi chết đó, nhưng mà sợ liền. Chúng ta muốn chúng ta chết, đó là cái ý muốn. Cái ý muốn đó không phải là ý muốn không muốn sống, mà ý muốn trốn tránh cảm thọ khổ. Trong tâm của mình muốn trốn tránh cảm thọ khổ, bởi vì nhìn cũng nhìn nó đau, nó nhức quá, đi không được, đứng cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không xong. Ôi xin mình mệt quá, tôi chết mất rồi. Nói như vậy như điều khi một khi thần chết hiện về thì chúng ta rất là sợ. Và ở đây kính thưa quý vị, dẫu như chúng ta bệnh hoạn đi mà không còn thuốc chữa nữa, thì cũng hãy nhớ rằng cũng là kiếp này, cũng là kiếp nhân sinh này, rồi chúng ta bệnh, rồi cái bệnh này có một lúc nó cũng sẽ kết thúc. Bởi vì cái chết nó đến thì tất cả những cái bệnh hoạn khổ đau gì rồi nó cũng sẽ kết thúc, để nó hình thành và tạo tác một cái kiếp sống mới. Một kiếp sống mới đó chính là tạo thành cái gì? Một sự trói buộc, một cái sự tiếp diễn xảy ra. Tức là cảm thọ mới lại được tiếp diễn. Mà chúng ta nhớ, cái giờ phút cuối cùng khi mà trước khi Thái tử Siddhartha rời bỏ hoàng cung, mình nhìn rau lá. Rau lá đó chính là sự trói buộc. Ngài nhìn vợ đẹp con thơ của mình, trong tâm tư đó gặp người ta để đứt từng khúc ruột, để người ta cảm thấy rằng người ta không nỡ lòng nào mà phải rời xa. Nhưng ngược lại, tâm của Bồ Tát nghe thấy đây là cảm thọ đau khổ nữa, đây là một sự xử lý trói buộc nữa, đã trói buộc bởi Gia Du Đà La cũng là bất điều quá là mệt mỏi rồi, bây giờ lại là xuất hiện cái cái cảm thọ của Đức Phật nữa, như cái cảm thọ của Rao La nữa, thì chúng ta thấy tuyệt vời quá, ngày khác hơn những chúng sinh khác. Chính đó cho nên chúng sinh khi mà có cái sự tu tập hiểu biết thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải có một cái sự tu tập nó khác hơn. Dầu cho thân xác này có rã tan, dầu thân xác này nó có mệt mỏi như thế nào, thì đó chính là cái sự hiện hữu của sắc thọ tưởng hành và thức quẩn này. Cho nên chúng ta chịu cái đau khổ, đối diện với cái đau khổ, đối diện với cái nghiệp quả của chính mình. Mình tạo nhân, bây giờ mình phải chịu quả. Hãy nói một cách đơn giản hơn, còn hiện hữu của thân xác ngũ uẩn này, cho nên chúng ta phải chịu cảm thọ khổ. Bởi vì chính là cảm thọ đó, cái gì chính là cái gì? Cái sanh già, đau chết, sầu bi khổ não. Có sanh thì có già chết, sầu bi khổ não. Mà hiện tượng của chính nó là gì? Chúng ta không thể nào thoát qua cái gì mà bài kinh Chara Tham Mất 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 không thoát qua được cái bệnh Chara Tham Mất 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 Chara thế nào tránh thoát khi tử sanh đến cùng. Ở đây không chịu cái gì, không chịu nổi cái gì khi mà cái sự chết nó đến. Ta chỉ biết thọ cái quả đau khổ của chính mình hoặc là cái thọ cảnh thọ vui của chính mình và chúng ta ra đi. Cho nên khi một người đệ tử phải biết được cái gì, biết được cái cảm xúc của nó, biết được cái gì, biết được cái cảm thọ của mình, thì chúng ta mới gọi là vượt qua được. Chứ còn mình vui thì vui quá đáng, mình buồn thì mình cũng buồn rất là nhiều, cũng không đúng. Mà ở đây cảm thọ đó được kiểm soát, cảm thọ đó được chúng ta liễu đi, thì đó chính là một sự tu tập tốt đẹp. Chứ còn bằng không, tất cả những hiện tượng của khổ đau, những lạc và khổ, nó luôn luôn nó diễn tiến và nó luôn luôn cũng mất đi cảm thọ của cái gì, của cái khổ, của cái lạc. Nó cũng luôn luôn đến, luôn luôn đi, đến đi một cách liên tục cả một ngày. Chúng tôi đã nói cả một ngày, nếu chúng ta chịu quay lại chính mình, chịu kiểm soát lại chính mình, thì quả thật tính thú vị, nó luôn luôn có và mất, hiện hữu và mất đi, một cách tiếp diễn, một cách liên tục. Tại vì tâm của chúng ta không chịu nhìn, và tâm của chúng ta không chịu ngó, và tâm của chúng ta không cảm giác nó. Bởi vì hồi nãy cái tương ương bộ đó, chúng tôi nói đó, cảm thọ dầu cho lạc hay là cảm giác khổ, mà do cái gì? Nếu mà lạc á, là do tham thì miên nó xuất hiện. Cảm khổ thọ thì do sân thì miên nó xuất hiện. Với bất khổ bất lạc, mà dẫu cho ai cái cầu cái không vui không buồn đó, mà ai mà hoan hỷ với chúng, thì Phật nó không thoát khỏi cái khổ đau. Mà đối với người tu á, với tỷ kheo, cái nhiệt tâm, cái tỉnh giác, không có cuồng trí, tức là không có bị mê loạn đối với các cảm thọ, và khi đó chúng ta mới liễu tri. Và khi ấy liễu tri các cảm thọ thì lâu hoặc được chấm dứt, và cũng như là người ấy đạt đến với cái chân an lạc. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời không ai mà không có nhiều lần vui, và không ai mà cũng không có quá nhiều không thể kể xiết những lần buồn đau tủi khổ. Nhưng bây giờ thế nào? Xét ngay hiện tại này thì cái đó nó đi qua, không đi qua hết. Chúng tôi tạm gọi bây giờ quý vị đang có mặt trong thông cơm hôm nay, trong cái buổi pháp hội này, thì chúng ta vừa không khổ không lạc, hay là cảm giác vui buồn gì đó, thì theo cái duyên của quý vị. Nhưng điều cái này có cảm giác này có lạ không? Không. Nó đi, nó trở đi trở lại rất 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 nhiều lần. Mà đòi hỏi chúng ta có xả ly đó, có sức ly, cái cảm thọ. Và như thế, đó chính là chúng ta mới có một sự yên vui tốt đẹp. Chứ còn mà thương nhiều quá, giận nhiều quá, tham nhiều quá, mà cũng sân, bực bội, khó chịu nhiều quá, tất cả là do tham, do sân, nó điều tiết. Mà hồi nãy chúng tôi nói, dầu cho là vị ấy vừa lòng với cái cảm giác lạc thọ từ thiền chứng của mình, thì Đức Phật đã nói người ấy cũng chưa tìm được mục đích chính đáng. Như là người đi tìm lỗi cây, chưa có phải là lỗi cây, mà là gặp giác cây, hay là gặp coi như là lá, gặp coi như là vỏ cây, gặp giác cây, gặp cành cây, gặp lá cây, để làm tưởng cho mình đã thành tựu được cái mục đích cứu cánh giải thoát. Thế là sai lầm. Mà người ấy phải biết bỏ, phải biết xả lạc, xả u các cảm thọ, và hướng tâm đến cái gì? Đến cái thân thọ tâm pháp. Hướng tâm như vậy và có cái tâm chánh niệm, có cái tâm tỉnh giác trong suốt một thời gian dài, thì chúng ta mới quả chăng, thì chúng ta có một cái cái sự tu chứng tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta mà tu tập, mà tu coi như là tu cũng tà tà, tu cũng thường thường, tu cũng coi như là tới đâu hay tới đó, tu tà tà đó, coi như khi đợi, khi vui thì mình tu, khi buồn mình không tu, khi vui thì mình, khi thích mình tu, khi không thích mình không tu, hay là khi mình được thì mình vừa lòng, không được thì mình khó chịu, thì chúng ta vui, chúng ta buồn gì, cuộc đời này nó cũng vẫn diễn tiến. Đừng bao giờ xem mình là một cao cả, đừng bao giờ xem mình là một cái quan trọng. Mà dân gian cho rằng không có mở chợ cũng chẳng dám không bữa nào. Cái trạng thái tâm mình giàu cho mình vui, mình buồn gì đó, mình phải tự biết, hiểu biết cái cảm thọ. Chúng tôi sẽ nhắc lại, mình phải tự biết cái cảm thọ nó, liễu tri cái cảm thọ đó, phải hiểu được cái cảm thọ đó. Tại sao chúng ta phải cảm thọ, tại sao chúng ta phải khổ như thế này? Thường thì người ta than thời trách tất, tại sao tôi phải khổ như thế này, tại sao tôi bị mất mát như thế này, tại sao tôi bị tai ương như thế này, tại sao tôi phải buồn đau như thế kia. Tất cả các cảm thọ vui buồn, hay là vừa lòng hay không vừa lòng, hợp ý hay không hợp ý, chính là do chúng ta tạo nên. Như là nói, đời sống của một chúng sinh là một đời sống cảm thọ. Chúng ta muốn vui mà nó không vui, chúng ta đang buồn, đang khó chịu, người ta lại đem lại cái điều vui cho ta, vân vân. Tất cả đó, nó có thể là đời sống của cái cảm thọ này, nó có thể là chủ quan hoặc là khách quan. Chủ quan là dịch cho chính chúng ta tạo ra, hay do người khác mang tới. Thì cũng là cái điều buồn đó cũng dính cho chính do ta tự tạo nên, hay là người khác, cái khách quan người ta mang tới. Thì dù vui dù buồn, dù đúng dù không đúng, dù lớn dù nhỏ, dù xa dù gần, nó cũng là chỉ là cảm thọ. Mà chính Ngài Xá Lợi Phất đã trả lời cho Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ phi khổ phi lạc, là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ phi khổ phi lạc là vô thường. Cái gì là vô thường? Cái đó sẽ đổi thay. Mà cái gì đổi thay rồi thì chắc chắn rằng chúng ta không bao giờ chấp được của chính mình. Mà trong kinh văn chúng ta thấy, chúng ta cho rằng, chắc rằng con ta, tài sản của ta. Đức Phật nói người ngu suy nghĩ quấy, chính thân còn không có, con đâu, tài sản đâu. Cho nên sự nghiệp này, danh vọng tiền bạc này, nó có hiện hữu thì nó thật sự là tốt, nhưng nó cũng có ra đi thì cũng chính là kẻ duyên thôi. Quỷ thân xác của mình còn không làm chủ được, thì làm sao mình làm chủ người khác? Mình làm sao mình có thể mình điều tiết được người khác? Thì sự tu tập là phải tự biết trước mặt chính mình, từ chính mình vui, mình buồn, mình không vui, không buồn, cái tâm của chúng ta phải luôn luôn kiểm soát. Tâm có sự kiểm soát, tâm có sự định tĩnh, tâm có cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì tâm anh tâm đó chính là tâm tu, tâm đó chính là tâm của chánh niệm, tâm của tỉnh giác, tâm của thiện tâm, không có bị cái ác pháp, không có bị cái khổ đó nó khởi sinh lên. Và cũng vậy, tâm này nó vui, tâm này nó đang bị thật ra nó có nhiều cái điều vui, thì chúng ta cũng biết tâm này nó đang hệ lụy của tham, tham thiện niên và sân cũng vậy. Và đời sống của một chúng sinh là một chuỗi dài tiếp nối của cảm thọ. Dầu cho là chúng sinh nõn thê thấp và quả sinh cũng đồng nhất những cảm thọ này. Mà nhất là những chúng sinh ở cõi ác, họ cảm thọ khổ chứ không thể cảm thọ lạc. Họ chỉ hoàn toàn cảm thọ khổ, phải chịu một sự nung nấu, chịu một sự dài lâu như vậy. Và kính thưa quý vị, là một người tu học tu Phật, chúng ta phải có một chánh niệm, chúng ta phải có một cái nhớ rằng tất cả cảm thọ, tất cả vui buồn, tất cả bể dâu, tất cả những hạnh phúc, tất cả những điều tốt đẹp và an lạc mà thuận duyên đó, thuận cảnh, thuận dòng đó, rồi nó cũng sẽ đi qua. Và chúng ta đang đau khổ đó, cũng đừng bao giờ mà tuyệt vọng, cũng đừng bao giờ mà phải chào thua nó, mà phải biết đếm bước từng cơn từng việc nó đi qua, và chắc chắn rằng chúng ta cảm giác được an lạc. Chứ còn sợ cảm thọ khổ, tìm cảm thọ lạc, khi nào mà chúng sinh còn cái sự phân biệt như vậy thì ngày đó cái sự hiện hữu, cái sự nguy hiểm của các cảm thọ lại càng xuất hiện nữa. Mà đối với chúng ta cần phải biết xuất ly nó, bởi vì cái xuất ly nó chính là không phải là trốn tránh nó, mà xuất ly nó chính là nhìn thấy và liễu tri một cách rõ ràng. Và nhờ liễu tri một cách rõ ràng như vậy thì chúng ta mới đưa đến cái gì, đưa đến cái thọ cái gì, mà khi đưa đến tâm được diệt thì con đường để đến diệt, nhờ như thế mà diệt được thọ và không còn ham muốn, đó chính là sự thanh tịnh. Khi các cảm thọ được diệt thì ngay khi đó là chúng ta thành tựu được chánh tri, chúng ta chứng ngộ niết bàn, và chúng ta thành tựu cái sự tu tập ở trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay cái bài học cảm giác lạc, cảm giác khổ, cảm giác bất lạc bất khổ đòi hỏi chúng ta cần có một chánh niệm, cần không tỉnh giác, cần phải quán tri và cần phải hiểu biết được, để chúng ta hiểu biết nó có sanh nó có diệt, và từ cái sanh cái diệt đó mà chúng ta không bị lệ thuộc, không bị nô lệ cho cảm thọ, chúng ta không chạy theo cảm thọ, không bị nô lệ cho cảm thọ, và chúng ta ở đó chúng ta quán tri được các cảm thọ, liễu tri được các cảm thọ, và cái sự vận hành của chính nó chỉ là một sự đổi thay theo cái duyên của vô thường, của khổ não, của vô ngã. Và như vậy chúng ta không phải chấp rằng nó là thường còn, nó là vĩnh hằng, hay là nó như thế này thế nọ. Mà khi chúng ta không có chấp ái chấp thủ như vậy, không có chấp thọ như vậy, đời chúng ta sẽ được an lạc. Và kính thưa quý vị, kính bạch Sư Tôn Đức Tăng xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì sơ thất, kính những mong Sư Tôn Đức Tăng cùng được chứng quan hệ cho. Kính cảm tốt cho chúng tôi giải thích ở đây, trước khi dứt lời thánh danh tôi muốn rằng là được cả đệ tử đại thiên vương cấp chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong các ngài sư cư hằng hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư phật tử, mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc, luôn luôn được đường tấn qua trong mật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Nhà xa thố xa thố thay mặt đại chúng trung trung, con sự lãnh kính khi em đến được từ Bạc Thị Quyên đã tiếp nhận thông báo vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. con nó xuống thành kính đảnh lễ đến Đức Tam Bảo, Đức Phật, Như Pháp và Chư Tăng. Con một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý Quyền, qua cái thời thuyết giảng của Thượng Tọa Tuệ Quyền, kế tiếp là phần thảo luận là như thường lệ của room. Nhưng mà ngày hôm nay thì không thấy một vị giảng sư nào ngoài Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thành ra bây giờ là chúng tôi để chúng tôi hỏi ý với Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết rằng các vị MC có liên lạc được với vị giảng sư nào hay không. Còn nếu không có liên lạc được với một vị giảng sư nào vào room, chắc có lẽ qua cái bài giảng này các vị MC hay là các vị Phật tử có không hiểu chỗ nào, thắc mắc chỗ nào thì có thể chúng tôi hoặc Thượng Tọa Tuệ Quyền sẽ tiếp tục thuyết giảng. Chứ bây giờ thì không thấy vị giảng sư nào rồi. Kính thưa quý vị, cái bài học mà nói về cảm thọ, ba cảm thọ ngày hôm nay, thọ lạc, thọ khổ, phi lạc, phi khổ, ba cái loại cảm thọ này thì nó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Phải nói rằng là nhiều khi trong cái cuộc sống chúng ta nói về cái sự chịu đựng, hoặc là chúng ta có một cái cảm nhận gì đó thì nó hoàn toàn là do ai cảm nhận được. Chính do cái cảm thọ này, chính do cái cảm thọ này nó cảm nhận cái sự đau khổ hay là cái sự hạnh phúc ở trong cái cuộc đời. Quý vị thấy rằng là như bình thường, ví dụ như chúng ta có cái cảm thọ gì đó, bây giờ ví dụ như quý vị có cái cảm giác vui, nó hạnh phúc, thì cái gì biết được cái này cũng là cảm thọ, cũng là cảm thọ. Thành ra ở trên cái cuộc sống này, ở trong cái cuộc đời này, những gì mà mình lãnh nạp vào, những gì mà chúng ta lãnh nạp vào, thì cái đó là do đâu mà có gì, hoặc là do cái đối tượng nào lãnh nạp vào, đó chính là cảm thọ. Mà thường thường ấy, mà chúng ta có cái suy nghĩ như này nè, ví dụ như quý vị thấy rằng mình có cái suy nghĩ là mình vui, hoặc là mình khổ, mình buồn, hoặc là mình đang bị một cái áp bức gì đó, không có đó, thì đó là không phải như mình nghĩ đâu, cái đó nó thuộc về cảm thọ. Thành ra khi mà chúng ta học cái bài này á, mà chúng ta suy nghĩ nhiều, chúng ta suy nghĩ thêm á, thì chúng ta sẽ hiểu được là trong cái cuộc đời này á, nếu mà nhìn theo cái thực tính pháp đó, thì có nghĩa là khi mà chúng ta bị cái gì đó là do cái cảm thọ, hoặc là nó chính ra một cái chi pháp đó là sở hữu thọ. Sở hữu thọ ở trong đây á, có khi là thọ khổ, hoặc là có khi thọ lạc, có khi thọ hỷ, có khi thọ u, có khi thọ xả, đó xung quanh cái cảm thọ này. Rồi cái cảm thọ này á, quý vị thấy là nó ảnh hưởng trong đời sống mình không? Nó ảnh hưởng rất là nhiều quý vị. Thí dụ như cái cuộc đời này á, chúng ta có nhiều cái cảm thọ khổ đi, thì chúng ta cũng rất là khó tu tập. Hoặc là nếu mà giả sử như mà chúng ta thọ lạc không, thì chúng ta cũng rất là khó tu tập. Tại sao vậy? Tại vì mình không có biết khổ, mình đâu có thấy sự khổ gì đâu, mà nó sanh khởi lên cái sự nhạt chán. Thành ra đó, khi mà chúng ta nghĩ về những cái cảm thọ này, chúng ta mới có cái sự tu tập
khởi lên cái tâm tu tập. Khi mà mình có thọ khổ cũng có, thọ hỷ cũng có, thọ lạc cũng có, thọ u cũng có đó, thì có hoặc là thọ xả cũng có. Có những cái cảm thọ này nó làm cho chúng ta khi mà chúng ta được rồi chúng ta mất, đang được thọ lạc như vậy đó, cái là chờ nó thay đổi, thành ra nó làm cho tứ đại của chúng ta bất hòa, lúc đó nó dẫn lên cái thọ khổ đó. Thì chính cái sự này chúng ta mới thấy được cái sự vô thường. Vậy thì là đó là những cái vấn đề mà chúng ta hơi được trình bày thêm xung quanh về cái phần cảm thọ. Nhà không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Nhà bây giờ thì cũng vẫn chưa thấy vị giảng sư nào vào trong room. Bây giờ như nè, có thể chúng tôi hỏi quý vị, rồi chúng quý vị có biết được cái như thế nào là cái cảm thọ không? Ví dụ như cái thân của chúng ta, cái thân của chúng ta bị đau đớn, cái thân của chúng ta bị đau đớn, vậy thì chúng tôi muốn hỏi quý vị ha, đó là lúc đó là mình bị thọ gì? Cái thân của mình mà đang bị đau đớn, vậy thì lúc đó là mình đang thọ gì? Ở đây quý vị không biết trong gâm mình nhà xa thú, nhà xa thú, xa thú Đức Thành, vị nào đó có tên Đức Thành xa thú, đúng rồi. Cái thân của chúng ta mà đang bị đau đớn thì đó được gọi là thọ khổ, hay gọi đầy đủ là thân thức thọ khổ. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta u sầu, cái u sầu là buồn rã rượi, u sầu buồn rã rượi, vậy thì đó là chúng ta đang có cái cảm thọ gì? Giờ mình đang buồn rã rượi, nha xa thú, xa thú quý vị, thọ u chỉ có như hảo là thân thức thọ u, không phải cái này nó thuộc về tâm nha quý vị, tâm thọ u, đúng rồi. Đó thì quý vị thấy rằng khi mà cũng như cái còn có một cái điều gì nữa nè quý vị, vậy thì để chúng tôi nói luôn, chúng tôi nói luôn, vậy thì thân mình á lại có thọ khổ rồi, thân mình có thọ gì nữa? Thân của chúng ta có thọ lạc nữa quý vị, rồi tâm của chúng ta đó, thọ u, rồi tâm của chúng ta có thọ gì nữa? Tâm của chúng ta có thọ u, rồi tâm của chúng ta có thọ gì nữa? Đúng rồi, không khổ không vậy là thọ xả, còn thọ nữa quý vị, còn thọ nữa đến thôi, chúng ta thiếu còn một thọ nữa. Nãy giờ quý vị trả lời là nó bốn thọ rồi đó, thọ xả với không khổ không lạc là chúng tôi gom vào một nha, nó giống nhau. Thọ xả dạ thọ hỷ, dạ đó thọ hỷ. Nhưng mà bây giờ có một cái điều này là nó quan trọng nè quý vị, ví dụ như khi mà quý vị nghe giảng hoặc là chúng ta đọc ở trong sách thì chúng ta biết được thọ u thọ hỷ rồi này kia, nhưng mà bây giờ thử mà quý vị mà tu thiền vipassana, quý vị tu thiền quán vipassana thì làm sao mà mình biết được mình làm sao mà biết được tâm mình thọ u, làm sao mà biết được tâm mình thọ hỷ đó, làm sao mình biết được tâm mình thọ xả quý vị? Đó, cái này nó quan trọng, có nghĩa là chúng ta phải biết được cái trạng thái của từng loại thọ. Chứ khi mà mình tu thiền mình ngồi mình quán thì không thể nào mà cái chữ u nó khởi lên hoặc là
Thì cái gì mình dở ở trong cái cuốn sách hoặc là chi pháp ra, thành ra cái điều này nó quan trọng lắm quý vị. Đó, quán thọ, đúng rồi. Thành ra quý vị biết không, có nhiều khi á, cũng như lúc trước á, chúng tôi gặp một cái vị kia ở bên một cái tôn giáo bạn, ở bên một cái tôn giáo bạn á, thì cái vị đó mới xin chuyển hệ phái, có nghĩa là qua tu ở bên Nguyên Thủy Phật giáo Nam Tông. Thì mà khi mà qua đó, thì cái vị đó nói với chúng tôi là tu, cái vị đó ở bên hệ phái của họ đó, họ tu thiền tứ niệm xứ, cái phần quán thọ, thì cái phần quán thọ của họ đó, họ đang tu tập đó, họ được an lạc dữ lắm, gọi quán là họ nói là tuyệt đối an lạc, như là họ phê với chúng tôi. Thì chúng tôi nói rằng nếu mà một người mà quán thọ phải học, phải rằng về cái trạng thái để mà chúng ta tu tập, chúng ta tu tập mới được. Còn nếu mà mình không có rằng về trạng thái mà thì mình rất là khó tu tập. Rồi cái điều thứ hai, một người mà tu về thiền quán thì chúng ta không có, cũng như là không có cái sự tuyệt đối an lạc đối với ở đây nè. Thì nếu mà coi như là có đức vua thì đức vua thấy mình tu thiền quán không có tuyệt đối an lạc đâu, chỉ có mình là có nhiều khi mình tu tập á, mình quan hỷ là có nghĩa là mình tu tập để mà mình quan hỷ ở trong pháp, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là trước kia thì chúng ta không có nhận định ra được cái pháp, rồi ngày hôm nay chúng ta tu tập, do cái sự tu tập của chúng ta nó được liên tục, hoặc là chúng ta có duyên thì chúng ta thấy được pháp, thì lúc đó chúng ta vui, chúng ta hoan hỷ thôi. Chứ thật sự ra tu tập về thiền quán sao mà tuyệt đối an lạc được, vì những cái cảm thọ này nó sanh lên. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là mới ngày nào chúng ta gặp giảng sư quá chừng, hoặc là mới lúc nào đó tâm của chúng ta nó đang được an vui, tự nhiên bây giờ do cái thời tiết như thế nào nó làm thân của mình mệt mỏi, nó dẫn đến tâm của mình cũng mệt mỏi luôn, tâm của chúng ta cũng khó chịu luôn. Thành ra chúng ta ngồi chúng ta tu tập thì đối với quán thọ đó, chúng ta phải ghi nhận được cái cảm thọ này nó liên tục. Thì quý vị thấy rằng những cái cảm thọ nó thay đổi liên tục mà, thì làm sao mà an lạc được tuyệt đối? Chỉ có cái lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta theo được cái pháp đó, hoặc là chúng ta nhận định được cái pháp đó, thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta như là chúng ta quan hỷ, hoặc là chúng ta mừng. Mình mừng là mình nhận định được. Thì cũng vậy. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi muốn nói rằng là nói về cái tu tập đó, mà niệm thọ rất là khó. Ở trong tu tập về tứ niệm xứ có niệm thân nè, niệm thọ nè, niệm tâm nè, niệm pháp nè, đó có bốn cái niệm đó. Nhưng mà thường thường theo chúng tôi, theo cái ý của chúng tôi thì nói về niệm thân thì mình dễ tu tập hơn, tại vì niệm tâm hình như là dành cho cái người căn cơ chậm lục, dành cho cái người căn cơ chậm lục. Một cái người mà tu tập về niệm thân, chúng ta có một cái đề mục rõ ràng, có nghĩa là ví dụ như quán thân bất tịnh, thân bất tịnh quý vị biết không, thân bất tịnh mà không biết nữa là thôi. Đó là giờ mình thấy nè, thật sự ra ở trong cơ thể mình thì mình thấy có cái gì đâu tịnh, chúng ta thành ra chúng tôi nói về mà tu tập về niệm thân, ví dụ như là tứ đại nè, hoặc là 32 thể trược nè, hoặc là quán về những cái tử thi nè, hoặc là tu tập về đề mục hơi thở nè, thì những cái đề mục đó có cái đối tượng rất là rõ, có cái đối tượng rất là rõ để mà cho chúng ta tu tập này. Còn đối với mình quán về thọ thì rất khó nha quý vị, quán thọ khó nha quý vị. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là khi mà mình biết về những cái cảm thọ này đó thì mình phải biết luôn cái trạng thái đó. Thí dụ như cái trạng thái của mình khi mà mình tu tập, cái tâm mình nó thọ u đi, cái tâm quý vị mà lúc đó Dạ, ngó nhìn chứ cũng thấy bất tịnh chứ chú vô bất tuy, dù cho có son phấn hoặc là có thoa sức dầu thơm hoặc là hương hoa cỡ nào tới đâu tới, chứ nếu mà chúng ta ngại thì chúng ta cũng biết. cũng như là mình thấy có nhiều người người ta mình nếu nói cũng giống nói xấu phụ nữ, nhiều khi quý vị thấy không, có những người người ta có nhiều người người ta đánh kem lên mặt để che những cái lối mòn, những cái lối về súng nhỏ, người ta che lại những cái đường nếp nhăn đó, thì dù cho người ta có che cỡ nào đó chứ không lẽ giờ cái mặt người ta cứ nghiêng như thế, nhưng mà thấy người ta cười cái thôi là mình cũng thấy, hoặc là nói chung là người ta động đậy hơi mạnh tí xíu mình cũng thấy, vì thành nó thì quý vị thấy rằng chúng tôi cái nếp nhăn này. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình tu, thành ra chúng tôi cũng thích tu tập về cái đề mục niệm thân quý vị, tại vì niệm thân khi mà mình tu tập về cái đề mục gì cũng vậy, nếu mà mình có cái sự quét chân chiên, khi mà mình tu tập về niệm thân thì thật sự ra đó là cái đề mục đó rõ ràng, nó rõ hơn bốn cái đề mục, ba cái đề mục còn lại, thành ra chúng ta dễ tu tập. Vậy thì ở đây á, nếu mà nói về tu tập về niệm thọ đó, bây giờ chúng tôi thưa quý vị á, ở đây không biết có ai tu niệm thọ không, vậy thì nếu mà cái tâm của mình á, ví dụ mình tu tập về mình đang tu tập về niệm thọ đi, thì khi nào tâm mình nó thọ u quý vị. À, cái này nó hơi khó nha, không phải là cái chữ thọ u nó thở lên ở trong tâm mình đâu, không phải là tự nhiên lúc đó là thọ u nó thở lên trong tâm mình đâu. Vậy thì quý vị thấy không, ở đây nó bởi vì nó rất là quan trọng, tôi hỏi rất là nhiều người, người ta nói người ta tu niệm thọ, nhưng mà khi mà cái tâm của mình nó khởi lên cái thọ u rồi, mình thấy nó khởi lên như thế nào mà mình ghi nhận được, mình thấy nó khởi lên như thế nào mình ghi nhận được, thì kính thưa quý vị, khi mà tâm của chúng ta nó có cái lúc đó nó khởi lên cái trạng thái, nó có cái trạng thái, thí dụ như là thọ u ở đây á, cái trạng thái nó là các pháp đồng sanh nó héo sầu, cái pháp các pháp nó đồng sanh sầu, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có một cái gì mà nó u buồn đi, quý vị thấy rằng sắc pháp của mình không, sắc pháp của mình hoặc là tâm của mình, tâm nó sanh sắc pháp được, nhưng mà sắc pháp nó không có sanh tâm, thành ra khi đó tâm của chúng ta nó héo sầu, nó có cái trạng thái đó rồi, nó cũng làm cho cái nét mặt của mình, hoặc là cái nét mặt của mình, hoặc là những cái cử chỉ cũng vậy, quý vị thấy những người mà người ta ví dụ như người ta thất tình đi, cái điệu bộ của người ta rất là chậm, nó rất là chậm, nó không phải là chậm như là những người mà người ta bị cái bản tánh người ta chậm, nhưng mà hình như là do cái tâm của họ nó buồn, nó trì trệ quá, thành ra cái hành động đưa tay đưa chân, hoặc là cái sự mà di chuyển của họ đó, mình thấy từ ở trong tâm luôn, và cho đến những cái thân biểu chi đồ này kia cũng nó cũng như là nó bị trì trệ. Thành ra khi mà chúng ta tu tập đối với một cái người mà niệm thọ, mình mà biết được cái trạng thái của mình nó héo sầu, cái trạng thái của mình nó cũng như là nó chậm chạp vân vân, thành những cái điều này nhé. Trước kia khi mà chúng tôi ở bên Miến Điện năm 2008 chúng tôi tu tập thì những cái trạng thái này nó có, nhưng mà lúc đó mình ghi nhận không được,
Tại vì tâm nó sanh nghiệp nhanh quá là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là lúc đó mình cũng không hiểu. Mình cũng không hiểu cái điều đó. Thành ra lúc đó là mình không có nhận được. Thành ra chúng tôi mới nói là một cái người mà tu tập về niệm thọ á, tâm tánh của chúng ta nó phải bén nhạy. Qua thân điều kiện. Đúng rồi. Đó. Rồi bây giờ đối với những cái cảm thọ nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất là nhiều nha quý vị. Quý vị nhớ rằng là ở trong thập nhị nhân duyên á, nói về những cái mắt xích đó thì thọ duyên cho ái. Thọ duyên cho ái. Vậy thì những cái cảm thọ mà chúng ta vừa được biết qua đó, thì quý vị thấy rằng những cái cảm thọ đó đều làm duyên cho ái hết. Thọ khổ cũng duyên cho ái nè, thọ hỷ cũng duyên cho ái nè, rồi thọ u cũng duyên cho ái nè, rồi thọ lạc cũng duyên cho ái nè, thọ xả cũng duyên cho ái. Nếu mà chúng ta không biết tu tập thì một trong năm cái cảm thọ này nó sanh lên á, chúng ta cũng nó cũng đều làm duyên cho ái hết. Quý vị thấy rằng hồi lúc trước á, chúng tôi nói rằng cái cảm thọ khổ á, ví dụ như thọ hỷ thì duyên cho ái, đúng rồi, vui thích quá rồi, rồi nhiều cái tâm mình này kia nó có hỷ tâm mình nhiều quá thì duyên cho ái, đúng rồi. Nhưng mà tại sao mà cái cảm thọ khổ mà cũng duyên cho ái vậy? Cái cảm thọ khổ mà cũng duyên cho ái. Cái lần đó chúng tôi thắc mắc vậy đó, thì có một cái vị trưởng lão, cái vị nó nói rằng có những cái vị thấy rằng có những người người ta bệnh hủi, ngày xưa trong kinh gọi là bệnh hủi. Nhưng mà đối với những người ví dụ như mình á, mình nhìn á, mình ngồi mình suy nghĩ á, nếu mà mình bị bệnh hủi có nghĩa là bệnh cùi nó nở lét vậy đó, nếu mà mình chết sớm mình càng mừng, mà mình á thì khỏe mà mình suy nghĩ á, thì nó như vậy. Nhưng mà đối với những người bệnh hủi, quý vị hỏi người ta coi, người ta ham sống không? Ham lắm chứ. Người ta ham sống lắm chứ, người ta đâu có nghĩ như mình. Nhưng mà đối với mình thì nếu mà mình nghĩ là mình mà bệnh hủi chắc là thôi, cùi lỡ gì đó, mình chết cho nó khỏe, chứ sống chi cái kiếp vậy. Nhưng mà đối với những người bệnh hủi thì người ta không nghĩ như vậy. Nhưng mà người ta vẫn ham sống. Nhiều khi người ta cũng như là rất là thích sống nữa là khác, cũng như là quá ái nữa là khác, nhiều cái chấp thủ nữa, chấp thủ nữa thì thành ra gương nhận biết điều này đó. Thành ra lúc đó chúng tôi mới hiểu là cái thọ khổ cũng duyên cho ái. Bây giờ đó rồi cái vị đó mới giải thích cho chúng tôi thêm nữa, có quen tất cả chúng ta. Có lần chúng tôi mới hỏi là đối với những cái con dồi nó sống ở trong đống phân, có những người người ta không biết đó, nên người ta muốn bắt nó ra, bỏ nó vào ở trong một cái ao nước nó tốt, một cái ao nước ở trong. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái loài dồi nó cũng bò vào phân, nó không có sống ở bên ngoài một mình nó được đó. Rồi chúng tôi mới có một cái sự thắc mắc. Rồi cái vị đó nói cũng như đó, đối với cõi người của chúng ta này, đối với cõi người của chúng ta, chư tiên á, họ nhìn cái cõi người của chúng ta đó, thì ví dụ như là bất tịnh nè, hôi hám nè, rồi khổ cực, đau khổ rồi khổ cực, vân vân. Nhưng mà chư tiên người ta thấy mình như vậy, nhưng mà mình thì thật sự ra mình đâu có nghĩ như vậy, vì mình đâu có nghĩ là mình đau khổ hoặc là mình khổ cực. Mình vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt, vẫn yêu đời. Có nhiều người ta nói sống ráng, lạc quan, yêu đời rồi này kia v.v. Trong khi chư thiên người ta nhìn mình, người ta thấy thôi, cái kiếp người nó khổ quá. Thì ở đây chính là quý vị thấy rằng có nhiều khi cái sự khổ của chúng ta nó cũng làm duyên cho ái. Thành ra quý vị thấy rằng lấy khổ làm vui. Biết cái cuộc đời này nó khổ thì nó vẫn khổ, nhưng mà thờ mê thì vẫn mê. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống của chúng ta đó, cái sự khổ mà làm duyên cho ái nó cũng nhiều. người thấy không, chư thiên khi mà muốn xuống để mà diện kiến Đức Thế Tôn, Đức Phật, tại sao mà xuống ban đêm, sẵn xuống ban ngày đi, đã chư thiên thì đâu có sợ ai. Chư thiên là cái người mà có hạnh phúc hơn, sao không xuống ban ngày đi, phải chờ ban đêm xuống, ban đêm mới xuống diện kiến Đức Phật đi. Tại vì đối với chúng sanh của người thì cái mùi hôi nó thô thì nó thô hơn nhiều, thành ra chư thiên phải chờ cái về đêm á, cái khí hậu cái khí trời á, nó dịu mất đi thì những vị chư thiên á, mới xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì cũng vậy đó, thì quý vị thấy là đối với các vị chư thiên á, thì thấy cái cõi người của mình rất là khổ, nhưng mà mình á, thì mình không thấy, mình vẫn sống vô tư lạc quan, yêu đời đủ thứ chuyện hết á, yêu đời yêu người yêu mình vân vân, thành ra cái đó là như là khổ mình cũng làm duyên, khổ nó cũng làm duyên cho ai. Nó thành ra quý vị thấy rằng những cái cảm thọ mà được chúng ta trình bày á, được nói lên á, chúng ta thấy rằng nếu mà mình không khéo tu tập thì mình vẫn là làm duyên cho ai hết. Nhưng mà đối với những vị thánh A-la-hán rồi đó thì không có làm duyên cho ai nha quý vị. Mình đó là nói về phàm phu thôi. Những cái chúng sanh còn phàm phu thì những cái cảm thọ này nó sẽ làm duyên cho ái. Còn đối với những vị thánh A-la-hán rồi thì dù cho có thọ gì đi nữa, các ngài cũng không có làm duyên cho ái hết. Con không biết giờ đây thường tọ thì quyền có trở lại với room được chưa? Nhà sao giờ này con thấy nhà xa thú à, bây giờ con thỉnh nhà thấy được bàn tay của thượng tọa Tây Quyền, con rất là mừng. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh thượng tọa Tây Quyền quan hỷ chia sẻ con về cái cảm thọ này, cái những cái cảm thọ mà trong cái bài ba cảm thọ mà mình học ở trong ngày hôm nay. Thì vậy thì những cái cảm thọ này nó có ảnh hưởng đến đời sống của một vị hành giả tu tập hay là một cái vị tu sĩ tu tập hay không? Với lại ở đây con thiết nghĩ nó có liên quan gì nè. Thường thường nghe kể lại thì các vị ngày xưa, các vị sư, nhất là như cái hàng của Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Tuệ Dũng, Thượng Tọa Pháp Nhiên rồi đó, thì tại sao mà nó hồi lúc đó, trong cái thời đó thì rất là khổ, mà các vị học thì đạt được điểm cao hoặc là đạt được những cái bằng cử nhân. Ví dụ như thời nay đó, thì đạt những cái bằng cấp cử nhân thì cái chuyện đó nó cũng bình thường. Tại vì cái thời nay thì đầy đủ thông tin đồ này kia, thành ra rồi đầy đủ cái cơ sở vật chất, thành ra những cái vị nào mà cố gắng học thì có thể đạt được cái bằng cấp này bằng cấp kia. Còn thời xưa thì thiếu thốn rất là nhiều, nhưng mà nhìn lại thì thấy các vị, ví dụ như là các vị sư lớn á, kinh tụng cũng thuộc, giáo lý cũng thuộc, bằng cấp thì cũng đạt được. Vậy thì con muốn hỏi rằng là có phải là do cái thời điểm đó nó ảnh hưởng về cái cảm thọ, rồi nó ảnh hưởng về cái môi trường xung quanh, thành ra cái sự học là nó khác biệt với cái thời hôm nay, có phải như vậy hay không? Con xin tỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ chia sẻ về vấn đề này. Nam mô Bức Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sanh Khai giá. Chị cho đi chúng nghe rõ không ạ?
Thầy nói, để chúng tôi nói với thầy nghe rõ không? Dạ mô, cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh, cảm ơn Đức Tính đã... Bây giờ thì bây giờ hôm nay hiện tại Rung thì chỉ có chúng tôi mà sẽ được tính trách nhiệm của Rung, bởi vì trường hợp Pháp Tân thì đã bị bận đủ sức chúng tôi điền huyết, và trường hợp Tiểu Siêu thì bị bệnh duyên một chút xíu, và trường hợp Giáp Đảng thì không có mặt, thì chỉ có hai vấn đề chúng tôi. Thì bây giờ thì hai vấn đề chúng ta sẽ vừa thảo luận, và chúng tôi sau khi trả lời xong thì sẽ hỏi về Pháp Tân tiếp tục nữa. Thì phải nói rằng là trong mọi thời gian, mọi hoàn cảnh, tất cả đều là cảm thọ. Vui có, lạc có, khổ có, bất lạc bất khổ cũng có. Nếu được có thời nói về cái hoàn cảnh đó, lúc đó còn hoàn cảnh lúc như bây giờ thì nó khác rất là xa. Ngày xưa phải nói rằng là không có thời gian để học nữa kìa. Mà xưa lúc thời gian nó khổ, nhiều khi phải quý vị cũng nhớ được ở phải làm rẫy để có lương thực, hay cả phải đi cực cực mà rất là vất vả, rồi về chỉ biết học, thì có lẽ là cái thở hàng phi, cái thở mà trong cái khó nó bó cái khôn, có thể nói như vậy. Bởi vì một cái điều kiện nhỏ, mình không biết cái gì gọi là để cái tiền, cái bạc, để mà cái đồ này, cái vật kia, mà chỉ biết ăn, có ăn rồi chỉ biết tu, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không có phải là một cái gì đó mình gọi là ghê gớm. Thì ở đây chúng tôi muốn hỏi, muốn nói rằng là nếu như vậy thì có phải là cái cảm thọ nó ảnh hưởng cho lúc đó hay không? Chưa quan trọng cái chính vị là lúc đó cái việc cuộc đời học tạo nghĩa cũng đều là một điều khó, mà phải cố gắng học. Chỉ biết một cái điều cố gắng học thì cũng là cái nhân duyên thôi. Nếu mà nó trên cái tinh thần chung thì là nhân duyên, mà nếu như nó cảm thọ thì dĩ nhiên lúc đó nó cảm thọ về, nếu nó về cái điều kiện vật chất thì nó khổ hơn bây giờ rất là nhiều. Thì dĩ nhiên lúc đó cảm thọ thân thức thì nó thuộc về có khổ có vui cũng có, nhưng điều mà đa số thì cả nhà thiệt thích thì dĩ nhiên là cảm thọ không vừa lòng nhiều rồi, tại vì không được đầy đủ cái điều kiện vật chất, nhất là về cơm áo. Dạ rồi cái thứ hai nữa là cái về cái tinh thần, mà cái sự tu tập thì ngược lại nó được một cái sự tinh tấn vô cùng, một cái sự tiến hóa rất là sự cải lớn. Quý vị biết học, chỉ biết học là học đi học lại, học hoài, học qua hai ba tu hai ba lần như vậy, là nhiều khi bây giờ nó cái điều đó thấy nó quen, như điều chẳng qua là quên, nó chính là một kiến thức, thì đó cũng là một cái điều may. Trong cuộc đời này khi mà vật chất nó mạnh thì giá trị tinh thần nó giảm yếu, nó suy yếu, hay nói cách khác hơn cái giá trị đạo đức, và nói theo Phật pháp thì một sự nghiệp có một sự tinh cần thì nó bị hạn chế và đi qua ở một cung bậc khác. Thì hỏi thời đó và thời bây giờ, hỏi cái nào hơn thời nào, chúng ta cũng không nên nói thời bây giờ nó là như thế này, nó là như thế đó, mà so sánh với cái thời đó. Nếu như thời của chúng tôi so sánh với thời các ngài, các vị tiền bối nữa, thì nó lại càng khác hơn. Và tức là chúng ta so sánh dọc nữa thì phải nói rằng là chúng ta tùy thế duyên, tùy theo hoàn cảnh, chứ chúng ta không có chấp ngay lúc đó nên so sánh. Ví dụ như hồi xưa mình khổ quá, bây giờ sướng quá, cho nên như thế này, cho nên như thế nọ, mình cũng đừng có nên có một cái câu thúc nó quá đáng, mà chúng ta phải biết chuyển hóa nó làm sao mà nó phù hợp. Và thật ngày hôm nay nếu mà cái chuyện tu mà vào mà và để mà có một cái sự thiếu thốn quá đáng, hay có một cái sự khổ đa sầu quá đáng, thì cũng không có bao nhiêu người tu đâu. Và vì vậy cho nên cũng vậy, sự so sánh ngày càng dần thì cái tỷ lệ nó giảm. Và cũng như tỷ lệ của giáo pháp, cái thỏa mãn của giáo pháp thì ngày nó càng giảm theo cái thời gian, theo cái định vị của chính nó. Thì chúng ta thấy đó là cái duyên. Chứ bây giờ nhiều khi mình nói hồi xưa bà sống như vậy, bây giờ như chúng ta thấy hồi xưa người ta có sức khỏe rất là tốt, 7-80 tuổi gì người ta ít có thêm những cái bạo bệnh nó xuất hiện lại. Nhưng ngày hôm nay như điều những cái lúc đó hồi xưa chẳng hạn như chúng ta chẳng hạn như bệnh phổi thôi là ta trị không được, bệnh lao ta trị không được. Nhưng ngày hôm nay cái chuyện bệnh lao nó rất là nhẹ, người ta trị rất là dễ dàng. Hay ngày xưa nó cách bệnh nặng nề hơn, tất cả những thứ bệnh chẳng hạn như là nó bị nội thương về về ở trong cái cơ thể của người chúng ta thì ngày xưa không thể nào mà làm được, chỉ là uống thuốc, chỉ là đắp là bó thôi. Nhưng ngày hôm nay thì người ta có thể làm được. Nhưng ngược lại, người ta có thể trị liệu được tất cả, thì ngược lại cũng có những chuyện bệnh khác mà chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta có thể điều trị được, thì nó cũng theo cái duyên, nó được cái này mà nó mất cái kia. Ngày hôm nay cái này nó không là như hạn như cái bệnh như hạn như chúng ta nhớ là cái bệnh cùi, bệnh hủi đó, thì ngày hôm nay nó có thể điều trị được. Nhưng hồi xưa coi đó là một cái sự khủng khiếp, người nào mà mang cái bệnh phong bệnh cùi, nhưng ngày hôm nay thì chuyện đó nó không là khó, là chỉ một thời gian người ta có thể là người ta không còn bị bệnh nữa. Thì ở đây chính là chúng ta thấy do cái duyên. Rồi ngày hồi xưa đó, người ta ăn uống thực chất vật thực đó, nó nhẹ nhàng, nó bình thường. Ngày hôm nay nó đầy đủ tất cả. Trái cây hồi xưa tức nó theo mùa, nó theo tháng, theo năm, nó theo cái thời tiết. Nhưng ngày hôm nay người ta có thể đi ngược lại. Như chúng ta thấy Tết chúng ta chỉ mới ăn được dưa hấu, ngày hôm nay thì hoàn toàn, hay hoặc là tới cái mùa nóng đó, cái thời điểm tháng tư tháng năm thì chúng ta mới được ăn sầu riêng, ăn chôm chôm hay là ăn nhãn, đúng không? Nhưng hôm nay thì có đủ ở các mùa, nó chỉ sơ sức một chút xíu cho họ có thể chế biến và làm được tất cả. Thì ngược lại nó thuận được cái đó, ngược lại thì những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào đó nó bị bệnh, toàn là những cái thuốc, toàn những ăn những cái thứ độc dược, không rau cải cũng vậy. Hồi xưa trên rào trồng á, ta trồng mà chúng ta ngày hôm nay gọi là rau sạch đó, thế là một tuần 5 bữa 10 bữa nó có mà ăn. Ngày hôm nay thì chỉ được 2-3 ngày, khi một cây nó lên, nó nảy mầm, nó lên một chút xíu chừng 3-4 ngày sau nó đã lên rồi. Khi mà nó lên thì chừng 3-4 ngày nữa thì người ta 1-2 ngày thì người ta tưới, nó sẽ ăn rì và nó bự, nó to lên, thì chúng ta thấy ăn gì ăn độc không. Nó đáp ứng nhiều đó, dưới thực phẩm công nghiệp mà thực phẩm công nghiệp thì người ta nó cũng bị người phản ánh, nó bị phản ứng. Thì cũng vậy, cái sự thuận duyên của một cái điều kiện của chúng sinh hay là cái cảm thọ lạc của chúng ta thì nó cũng chỉ trong chốc lát thì ngược lại nó bị phản ứng lại là cái gì. Hôm nay có nhiều khi á, có cái điều kiện internet nó lớn quá, cho nên giờ không cần phải và chúng ta phải cần một cuốn kinh cuốn sách nữa mà chúng ta đọc, mà chúng ta cần cái gì đó chúng ta là chúng ta sợ là nó ra, chúng ta tra cứu là nó có liền, thì cái đó nó là tiện nghi. Nhưng ngược lại nó không tạo cho con người chúng ta có cái nhớ được, có cái hiểu biết được, chúng ta bị lệ thuộc. Thì nó được một cái mặt rất là lẹ, tìm tư liệu rất là nhanh, tìm cái điều khó rất là dễ, những điều mà chúng ta khó có thể nhớ được một cách tuyệt đối. Thì quả thật thì cảm thọ này nó có cảm thọ lạc, những điều cái cảm thọ lạc đó thì nó có bất cập của nó, chính là nó có một cái sau cái cảm thọ lạc đó trở lại cái cảm thọ lạc. Thì đó chính là vì chúng ta không nhớ, mà lúc nào chúng ta cũng phải nói ra là chúng ta phải coi, phải xem, chúng ta phải nói sao, có những lúc chúng ta phải nói rất liên tục. Sự chuẩn bị của chúng ta lúc nào cũng được cái truy cập của các bạn đâu. Chứ dù bây giờ đang thuyết giảng mà chúng ta nói là chút xíu chúng ta cần, chúng ta sợ của kia, chúng ta tra cứu của kia được, mà chúng ta cần phải có một cái sự nhớ. Kinh văn nó là vậy, Phật pháp nó cũng là vậy, và chúng ta phải nhớ. Thì cái cảm thọ đó mỗi thời nó đều lạc khổ và phi lạc phi khổ, đó là sự thật. Thì sao ngày xưa nó thành tựu, ngày hôm nay không thành tựu, có phải như vậy không? Không phải. Có những người, có những người, những người ngược dòng, có những người xuôi dòng, và có những người cũng ngược dòng. Những người xưa khi mà người ta lại là thành tựu được cái ý muốn, thành tựu được cái sự nghiệp. Ngày hôm nay có những người cũng vậy, khi nó vượt xuống gió như vậy người ta cũng không đạt được cái sự nghiệp, hay hoặc là người ta đạt được như điều trong cái cảm thọ. Bởi vì tinh thần Phật pháp, cái gì là cốt lõi, cái đó mới tồn tại. Cốt lõi đó chính là cái gì? Cái sự xả ly, cái buông bỏ các cảm thọ, cái sự không cầu, không tham, không chấp, không chạy theo cái cảm thọ, không tập, không nắm cái cảm thọ. Bởi vì cả đời ta là đời của cảm thọ, nó luôn liên tục nó xảy ra. Cho nên vậy mà là một người tu tập, chúng ta phải biết hướng tâm, chúng ta phải biết à, một cách tức là tu tập tốt đẹp căn bản thì chắc chúng ta sẽ được cái an lạc. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có cái sự tu tập thì chúng ta sẽ bị nguy hiểm vô cùng, dầu cho ở mọi hoàn cảnh khổ vui buồn cũng vậy. Nếu chúng ta nói như vậy thì ở đô thị không có người tu hả? Ở xa xôi, ở làng mà có người tu, nói người cũng không đúng. Tuy là ở đô thị, ở một cái nơi xa hoa, nhưng tâm người ta vẫn tiến tu, chưa chắc là bị người ta bị ảnh hưởng. Bởi vì Phật pháp này nói một cách cảm thức của ngài, ngài có một cái mô hình tổng quát, một cái chương trình mà càng hải, nó là cái ni tắc, nó là một cái khuôn khổ dành cho tất cả chúng ta. Chúng ta phù hợp với cái gì thì chúng ta có thể thực hiện theo cái đó. Cho nên vì vậy nói rằng là ngày xưa thì ngày hôm nay nó như thế nào thì cái đó cũng là vì cái duyên. Nhưng chắc chắn rằng là trong đau khổ thì con người biết quý trọng nhiều hơn, trong cái sự mất mát thì con người biết quý trọng tình cảm yêu thương chân tình với nhau. Và cũng như trong cái điều kiện thường, nếu là một người khôn thì người ta biết trân trọng và giữ gìn nó. Bằng ngược lại, nếu như không có thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào cái sự đau khổ vô cùng. Cho nên xin trả lời cho đại đức Phật Tính là vậy. Sẽ hỏi cho đại đức Phật Tính một câu nữa, nhưng trước khi hỏi thì có ý kiến hỏi một cái câu hỏi như thế này thì chúng tôi xin trả lời luôn, và sau đó chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi của đại đức Phật Tính thì cũng được, có lẽ nghĩ rằng cũng là vừa với cái thời gian. Xin cho con hỏi một câu. Tôn giả Cát Xá Đà Thực Tịch một người cùi để bác cho ngài và làm rớt một ngón tay vào bát của ngài. Ngài tham thản nhiên nhận và ngài đi đến bỏ tượng ngài xuống, bỏ xuống thảo thực. Ngài điềm nhiên rớt ngón tay ra ngoài và ngài trộn thực phẩm lên để ngài ăn. Thì khi ngài ăn, ngài quán tưởng và cảm thọ như thế nào để có thể ăn được? Dạ, ngô vật. Quả thật thì đây là một cái hành động của ngài Kaspa. Thọ thực mà tâm không có bị tham luyến ở trong cái vật thực. Một điều thứ nhất đó là ngài Kaspa, ngài đặc biệt để nhất về đầu đà. Đầu đà chứ phải hạnh tu khổ hạnh. Đề nhất về đầu đà, đề nhất về hạnh tu đầu đà. Đối với ngài Kaspa, và ngài đó là một điều. Còn hỏi mà ngài càng dùng bằng cảm thọ gì đối với chư thánh hiện tăng thì không có lạc, không có khổ. Các ngài không có cái tâm thiện, không có tâm ác, không có cái tâm tham, không có tâm sân, không có tâm si, chính là chi khổ chi lạc, không vui, không thích cũng không có buồn. Mà cái hành động của ngài ra đúng cái ra đó thì để lại cho đời một cái gương hạnh tốt đối với cái người tu. Bởi vì người tu ăn phải quán tưởng, chứ Phật nói nhất ăn không quán tưởng thà là ăn cơ bằng sắc còn hơn là ăn không quán tưởng. Thì khi Phật thực quán tưởng thì một người tu đừng nói riêng ngài là ngài Kaspa, một người phạm phu tu tập thôi, nếu như người ấy có cái tâm ly tham, có cái tâm dùng tốt nhất vào Phật thực, hay là cái tâm cũng như là ăn không bị tham lắm, thì người ta cũng thấy ăn được nhất. Nhưng cái hạnh này để dạy lại cho người sau, cho đời sau, khi có một cái người, khi có một ông cùi đó, ông đặt bát trong ngài và đã làm rơi cái móng tay cùi của ông vào trong bát, và ngài sẽ là Phật. Khi đi đến một cái chỗ mà ngài ngồi xuống, ngài chuẩn bị ngài thọ thực, thì ngài gấp cái, tức là ngài bỏ cái móng tay đó ra và ngài vẫn thọ thực là bình thường. Ở đây dạy cho chúng tất cả chúng ta là không phải như vậy mà sợ, bởi vì sự nhầm gốc mà trong khi mà ăn đó, đối với người tu phải biết quán tưởng nguyên chất, quán tưởng nhầm gốc đang khi ăn và sau khi ăn, biết quán tưởng pháp vào tận đây, hay là Phật thực này nó nguyên tắc, nó không có cái gì. Nhưng khi Phật thực này đụng vào thân thể của ta thì trở nên khổ thú và nhận nữa. Tan Phật thực đây để duy trì sắc thân này, để khỏe mạnh, để tu tập, không phải là ăn Phật thực này để cường tráng cho khỏe mạnh. Thì chính cái tâm của tu sĩ như vậy cho nên mới được quý vị. Đây là một điều mà chúng ta biết rằng này. Còn nhất là nếu chúng ta ăn chúng ta sợ dơ, sợ những cái này cái đó, thì nó là một điều khác nữa. Còn ngày hôm nay chúng ta nói là ba mấy con nhiều rớt cái bông tai nó vô trùng, bao nhiêu là cái vi trùng vào đó. Thì cái đó nó là một vấn đề khác. Đó là những điều mà nó vô. Rồi gớm quá, người ta sợ quá, người ta ăn gì mà không hạt được sinh. Nó là một hình thái khác cơ. Thì chúng ta suy nghĩ như thế nào? Đối với các ngài, dĩ nhiên rằng cái sự tu tập của các ngài mà nó mang tính đầu đà thì các ngài có một sức khỏe mạnh, cho nên nó cũng có một sức đề kháng mạnh. Và cũng vậy, nhiều khi chưa chắc nó có bệnh mà do tâm của chúng ta nó bị bệnh thì nhiều hơn. Cái vi trùng bệnh của chúng ta, cái vi trùng thuộc về tâm của chúng ta, nó cắn và nó xé và nó cắn vào cái tham, nó gây nên cái tham ái của chúng ta, thì đó chính là chúng ta. Chúng ta chết, chính là chúng ta đau khổ. Còn sự thật ra nếu mà để mà không có hợp vệ sinh để mà ăn vào mà bị bệnh đó thì hoàn toàn thì nó cũng phải là tùy chứ, nó phải là tùy lúc, chứ có lúc nào chúng ta cũng bệnh. Và đây chính là một đức quả thật, mà là một gương sáng cho các bậc tu hành. nhiều cái gương lành, và đó chính là cái gì để lại cho tất cả. Phải xét không có coi cái vật thật nó là cái điều gọi lớn lắm. Mà trong cái đó nó cũng có nghĩa rằng là ai sống quá bất tịnh, ai sống quá bất tịnh, tức thân thể này quá người bất tịnh, quá về cái sự mất tịnh của thân xác này, khéo giúp hộ các ăn các ô có tiết độ, dễ biến nhát, chẳng tinh cần, mai cũng bị hết cái như cái yếu trước gió. Và ai sống quá bất tịnh khéo giúp hộ các ăn uống, mà nếu mà không có tiết độ thì chỉ yếu trước chó, còn nếu ăn uống có tiết độ tinh cần thì ấy không biến nhát, thì như lúa ra trước gió. Cái tâm của vị ấy nó vững vàng, bởi do cái gì? Vị ấy đã quán bất tịnh, đã khéo quán bất tịnh. Tâm của các vị thánh là tâm đã khéo, đã qua rồi, đã khéo rồi, cho nó được tốt đẹp, chứ không phải như cái căn phòng của chúng ta là sợ sệt. Bởi vì vị thánh đệ tử tứ quả là vì đoạn lậu vô sanh, không còn sanh tử đau khổ, không còn tâm thiện, không còn tâm ác. Tâm vô ngại là tâm kriya citta, tức là tâm tố di tác, tức là tâm không vui không buồn, tâm không thiện không ác. Bởi vì thiện tâm có mặt thì sẽ có câu quả thiện, mà ác tâm có mặt sẽ có quả ác. Các ngài không còn sanh tử thì làm sao có thiện tâm thì có ác tâm. Cho nên cảm thọ của ngài là phi khổ phi lạc. Chúng tôi sẽ trả lời cho câu hỏi của chi tiết là như vậy. Quá từ lúc đó dễ cảm thọ gì? Cảm thọ của ngài không khổ không lạc. Đó là chắc chắn là sự thật. Bởi vì vị thánh tứ quả như ngài Kaspa, vì nó đoạn lậu, vì nó không còn sanh tử, đoạn đầu khổ sanh, không có thiện không có ác trong lòng vị đó. Bởi vì không có quả sanh. Nếu có quả sanh thì là tiếp tục tái sanh. Nếu tiếp tục tái sanh thì không có ý nghĩa của Asukha Thamma, tức là của một vô vọng, của một là chấm dứt của sanh tử phiền não, chấm dứt không còn cái đau khổ sanh tử. Thì nói đơn giản hơn, cái diệt thì là thủ diệt. Thủ diệt thì không có tiếp diễn, không có sanh hữu nghiệp hữu. Không có sanh hữu nghiệp hữu thì không có gì, không có già chết sầu bi khổ nào. Già chết sầu bi khổ đó không có thì không có vô minh. Vô minh được đoạn tận thì làm sao mà có thích danh sắc họ ái thủ, không có. Đây là xin trả lời cho chi kiến là như vậy. Và giờ này thì cũng đã là có thể nói là hết giờ, bởi vì chỉ còn một khoảng tin nữa mà chúng tôi cũng trả lời cho câu hỏi này. Nếu như còn thời gian thì chúng tôi sẽ hỏi tiếp để được thông tin. Còn nếu như mà không còn thời gian nữa thì hôm nay như được biết là có một bản tin, thì tôi cho mình xin mời các vị trí chung ở trung tâm chúng ta lên để mời đọc cái bản tin, và sau đó chúng ta sẽ có chương trình của tối hôm nay. Bây giờ lại xin kính mời bản tin hôm nay. Dạ, kính mời bản tin hôm nay là bản tin 3301 do Như Hoàng Dịch Hoa Kỳ. Học sinh Phật tử khai thác kiện kỳ thị tôn giáo do Phật tử Vũ Quốc Huy trình bày. Dạ, kính mời Phật tử Vũ Quốc Huy. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, sa thứ lành thai. Con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tự Quyền để Đức Pháp Tính, và kính cảm ơn huynh Võ Quốc Phi đã đọc bản tin. Con xin được giới thiệu cái đề tài ngày mai là bốn diệu đế được giảng cho người. Dạ con xin sám hối, từ nãy giờ con bị rớt mic, không biết bây giờ quý vị có nghe lại được chưa. Con xin thay mặt cho đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu Phật đạo trong biến thành, nguyện đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành, nguyện đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành, nguyện đem thân thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ. Phật đạo trong biến thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Vithaya.